Niệm niệm là tận tâm. Bất luận là đối với người, đối sự, đối vật, đó là sự hành trì trên sự tướng. Tâm hành đều không có gián đoạn. Sự lễ kính đối với người trên đại để chúng ta có thể hiểu rõ. Quan trọng nhất là thanh tịnh tâm, tức là không thể có phân biệt, không thể có chấp trước. Đây là người thiện, kẻ kia là người ác, người này tôi cung kính hắn, kẻ kia tôi chán ghét hắn. Anh có cái phân biệt chấp trước này thì chỗ anh tu đó chẳng phải là phổ hiền hạnh, không phải phổ hiền hạnh. Cho nên trong Phật pháp Đại Tiểu Thừa vẫn còn có một ít loại phân biệt chấp trước vì thế này, nhưng trong phổ hiền hạnh không có. Thanh tịnh bình đẳng, đây là chỗ khác biệt giữa phổ hiền hạnh và Bồ Tát hạnh thông thường. Trong đoạn này chúng ta phải nói một tí câu vô hữu bì yếm. Bì là mỏi mệt, còn yếm là phiền chán. Không mỏi mệt, không phiền chán, đây thì là rất hiếm có. Làm sao mới có thể làm được? Tôi tin tưởng có rất nhiều đồng tu đối với hai chữ này đều rất quan tâm. Tỷ như anh nói, giả như chúng ta niệm Phật, chúng ta niệm Phật nếu không mỏi mệt, vậy một ngày 24 tiếng cứ niệm luôn thì hay biết mấy. Tại sao vừa mới niệm thì là mệt ngay, vừa niệm thì là ngủ gục, niệm nhiều thì phiền chán? Có rất nhiều người niệm Phật sau khi niệm được vài năm thì họ không niệm nữa. Vì sao? Vì phiền chán. Niệm đến phiền chán, tại sao phổ hiền Bồ Tát có thể không mỏi mệt, không phiền chán? Chư vị nên biết cái then chốt của nó là ở dụng tâm khác nhau. Người ta dùng thanh tịnh tâm, thanh tịnh tâm thì làm sao có thể mỏi mệt chứ, sao có thể có phiền chán chứ. Chúng ta vì sao bất luận làm việc gì, một sự việc lặp đi lặp lại nhiều lần rồi thì là phiền chán, thời gian hơi dài một tí thì là mỏi mệt rồi. Chúng ta dùng cái tâm đó là tâm phân biệt, là tâm ô nhiễm. Tỷ như hôm nay tôi làm việc quá giờ rồi, ôi chào hôm nay rất mỏi mệt, thì là mỏi mệt. Hơn nữa là công việc mình làm đó chính mình không ưa thích lắm thì phiền chán, mỏi mệt rất dễ sanh ra. Nếu như công việc này mình ưa thích thì là tốt hơn rất nhiều. Tục ngữ chúng ta thường nói, người gặp việc mừng tinh thần sảng khoái. Việc mình thấy ưa thích và cao hứng thì dù cho làm thời gian có dài hơn, họ cũng không thấy mệt mỏi, tinh thần lại càng no đầy. Là vì ưa thích cho nên không ưa thích thì công việc rất dễ thấy mỏi mệt. Có thể thấy rằng nhân tố trên tâm lý, tâm lý gì đây? Vọng tâm không phải chân tâm. Bồ Tát dùng chân tâm, cho nên vĩnh viễn không có cái tướng mỏi mệt, vĩnh viễn không có cái tướng giải đãi, vĩnh viễn không có cái tướng phiền chán. Đây là chúng ta phải học tập. Đem cái đạo lý này hiểu rõ rồi, sự thật rõ ràng rồi, chúng ta tự mình trong công tác ngày thường phải dùng thanh tịnh tâm, thì lượng công việc của anh dù có nhiều hơn, có rườm rà hơn, nhọc mệt hơn, anh sẽ không mỏi mệt, anh sẽ không phiền chán. Đó tức là phổ hiền hạnh. Cái công phu tu học đó anh đã có được vài phần lợi ích. Cho nên dùng tâm thanh tịnh để làm, dùng tâm hoan hỷ để làm, dùng tâm lợi ích chúng sanh để làm, thì tại hiện tiền có thể giảm thiểu sự mỏi mệt phiền chán của chúng ta, có thể giảm thiểu. Một đoạn dưới đây là cử ra thí dụ dạy cho chúng ta tu học. Ta bà thế giới tỳ lô giá na Như Lai. Ta bà là tiếng Phạn, dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc là kham nhẫn. Thế giới này rất khổ, chúng sanh trong cái thế giới này họ đều có thể nhẫn chịu được sự kham nhẫn này, tức là có thể nhẫn chịu được những khổ nạn này, cho nên gọi là kham nhẫn. Kham là có thể, một cái thế giới có thể nhẫn chịu các thứ khổ nạn như thế đó. Tỳ lô giá na Như Lai là giáo chủ của thế giới Ta Bà của chúng ta. Thông thường chúng ta đều cho rằng Thích Ca Mâu Ni Phật là giáo chủ của thế giới Ta Bà chúng ta, là bổn sư của chúng ta. Đây là vì Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện tại trên trái đất chúng ta. 3.000 năm trước giáng sanh tại miền Bắc Ấn Độ, tức là Nepal bây giờ, giáng sanh tại địa phương này, thể hiện tu hành chứng quả hoằng pháp lợi sanh. Đây là ứng hóa thân của bổn sư. Phật có 3 thân: pháp thân, báo thân, ứng thân. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta là ứng thân, còn pháp thân của ngài tên gọi là gì? Pháp thân là Tỳ Lô Giá Na. Cho nên Tỳ Lô Giá Na Phật tức là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật là ứng thân của Tỳ Lô Giá Na Phật. Tỳ Lô Giá Na là pháp thân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là một người. Tỳ Lô Giá Na là tiếng Phạn, dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc là biến nhất thiết xứ. Pháp thân không có hình tướng. Pháp thân rốt cuộc là gì? Nếu như dùng danh từ hiện đại của triết học mà nói, chúng ta so ra thì thể hội dễ dàng hơn, tức là cái bản thể của vũ trụ vạn hữu trong triết học chỗ nói đến. Tất cả vạn sự vạn pháp của vũ trụ là từ đâu đến? Là từ cái thể này biến hiện ra, từ cái bản thể này sanh ra. Cái bản thể này trong Phật pháp gọi là pháp thân. Cho nên pháp thân không có hình tướng, pháp thân biến nhất thiết xứ. Tuy không có hình tướng nhưng pháp thân có thể biến hiện tất cả hình tướng. Ý nghĩa này cũng không dễ hiểu. Chúng ta lại dùng một tỷ dụ để nói. Hiện nay hầu như mỗi người trong nhà đều có máy truyền hình. Anh xem tiết mục trong máy truyền hình rất nhiều, mọi người xem không chán. Cái màn ảnh của máy truyền hình thì ví như là pháp thân, màn ảnh cái gì cũng không có, nhưng tất cả hiện tướng đều từ đó hiện ra. Nếu không có nó thì hiện không ra tướng. Những cái tướng hiện đó tức là ứng hóa thân, cái thể năng hiện đó tức là pháp thân. Pháp thân không có tướng, pháp thân có thể hiện tất cả tướng. Pháp thân là bản thể chân chánh, pháp thân là chân ngã. ứng thân là giả ngã. Tại sao vậy? Cái tướng này là sanh diệt, còn thể là bất sanh bất diệt. Tướng bất luận sanh diệt như thế nào, bất luận biến hóa như thế nào, thể vẫn là bất sanh bất diệt. Thể đích thật cùng tất cả pháp sanh diệt chẳng có liên can. Tất cả pháp sanh diệt quyết không nhiễm ô bản thể. Giống như hình ảnh của máy truyền hình, dù hình ảnh có phức tạp hơn nữa cũng chẳng có đem màn ảnh nhiễm ô tí nào cả, là giống như thế đó. Cho nên quý vị từ trong tỷ dụ này đi thể hội tỉ mỉ, nếu như anh hiểu rõ rồi, rõ ràng rồi, biết được tận hư không biến pháp giới, ồ thì ra vốn là chính mình đấy mà. Vậy thì xin chúc mừng anh đã chứng được thanh tịnh pháp thân rồi đó. Anh ít nhất cũng là viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Viên giáo sơ trụ Bồ Tát phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, tức là biết được vũ trụ vạn hữu là chân tâm bản tánh của chính mình chỗ biến hiện ra. Cái pháp thân này tức là chân tâm, pháp thân tức là bản tánh, tức là chân như. Trong kinh Phật có mấy mươi cái danh từ, nhưng đều nói đến một sự việc. Với Phật tại sao cùng một việc mà nói nhiều danh từ như vậy? Vì Ngài có dụng ý đặc biệt của Ngài, tức là bảo anh đừng nên chấp trước. Danh khả danh, phi thường danh. Chỉ cần cái tên này là nói sự việc này, thì tên chi cũng được cả. Đừng nên đi so đo, đừng nên đi chấp trước. Cách này là bảo chúng ta lìa tướng danh tự. Lìa tướng danh tự thì anh thấy được chân tướng của sự thật. Đây là thủ đoạn giáo hóa rất cao minh của Phật. Vậy thì đây đã nói pháp thân, báo thân, ứng thân đều ở ngay trong đó rồi. Ba thân này là một thể. Tùng sơ pháp tâm, tinh tấn bất thối. Phật là gương mẫu của chúng ta. Chúng ta nên hướng về Ngài học tập. Chúng ta sau khi phát tâm rồi có thể thối chuyển, còn Ngài phát tâm thì không thối chuyển. Cho nên người ta thành Phật rồi, người ta thành tựu rồi, chúng ta phát tâm cũng rất hiếm có, nhưng thối chuyển rất nhanh. Cho nên từ vô thể kiếp đến ngày nay, chúng ta vẫn chưa thành tựu. Trong kinh Đại Thừa dạy cho chúng ta lục niệm. Đây là của Bồ Tát Đại Thừa học. Trong lục niệm, phần trước là niệm Tam Bảo, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Phần sau là niệm thí, niệm giới, niệm thiên. Thí là bố thí, là một điều quan trọng nhất của Bồ Tát hành môn. Còn niệm giới là trì giới, thủ pháp. Cái sau cùng là niệm thiên. Niệm thiên là nghĩa gì? Thiên này không phải là thượng đế trên trời, không phải thiên thần, mà là nói về Đại Phạm Thiên Vương. Đại Phạm Thiên Vương là thập địa Bồ Tát hóa thần, Bồ Tát của Pháp Vân Địa. Ở nơi Đại Phạm Thiên tu hành, thể hiện thân phận của Đại Phạm Thiên Vương, tự hành hóa tha. Phật vì sao bảo chúng ta phải niệm người này? Vì người này ở lúc vô thể kiếp, chúng ta cùng họ đồng thời phát tâm, phát Bồ Đề Tâm, tu Bồ Tát Đạo. Người ta tinh tấn bất thối, trải qua thời gian lâu dài như vậy, họ đã chứng được Pháp Vân Địa Bồ Tát, chứng đến thập địa rồi. Địa vị cao như vậy, lại tiếp tục đi lên nữa thì là đẳng giác. Lại nghĩ đến mình, mình về sau khi phát tâm rồi thì lại thối chuyển, vừa mới thối chuyển thì thối đến quá xa, thối đến trình độ như chúng ta hiện nay, khiến chúng ta nhìn họ nghĩ đến trước kia sanh lòng hổ thẹn, là ý nghĩa này. Chúng ta phải làm thế nào đứng ngang hàng với vị lão đồng thanh này, cùng họ có địa vị chứng đắc ngang nhau như nhau? Nếu như chiếu theo pháp môn thông thường để tu học, chúng ta cũng phải tu đến ba đại A Tăng kỳ kiếp nhiên hậu mới đến được vị thứ này của họ. Thời gian này quá dài. Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Sanh đến tịnh độ thì rất nhanh sẽ đuổi kịp vị lão đồng tham của chúng ta. Vị lão đồng tham này là ở vị thứ Pháp Vân Địa Bồ Tát, cho nên đến được Tây Phương Thế Giới đích thật thời gian rất ngắn thì chứng được quả vị của họ. Khi chúng ta chưa chứng được tại Tây Phương Thế Giới được A Di Đà Phật bổn nguyện oai thần gia trì, vừa sanh đến Tây Phương Thế Giới, trí tuệ đức năng thần thông của chúng ta cùng với thập địa Bồ Tát không có sai khác. Nhưng phải biết đây không phải là năng lực của mình, không phải tự mình chứng đắc, là nhờ A Di Đà Phật oai thần gia trì, cần phải gia trì đến một đoạn thời gian. Khi chúng ta tự mình chứng đắc rồi, trí tuệ năng lực của chính chúng ta tất cả thảy đều khôi phục rồi, đến lúc đó A Di Đà Phật có gia trì nữa hay không, không sao cả, năng lực của chúng ta đã khôi phục rồi. Một ngày mà năng lực của chúng ta chưa khôi phục thì A Di Đà Phật gia trì một ngày. Cho nên Tây Phương Thế Giới bất khả tư nghị đấy. Hạ phẩm vãng sanh phải mất 12 kiếp mới hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh, mới đạt đến bước đường này. Nhưng ở trong 12 kiếp kia, A Di Đà Phật bổ nguyện oai thần gia trì tương đương năng lực này, tương đương chúng ta vừa sanh đến Tây Phương Thế Giới thì có được trí tuệ thần thông đức năng như thập địa Bồ Tát. Vừa sanh đến Tây Phương Thế Giới thì có được, nên pháp môn này gọi là nan tín chi pháp, không phải chỉ phàm phu khó tin, mà nhóm đại Bồ Tát kia cũng đều khó tin. Cho nên nếu anh đem sự thật này hiểu rõ rồi thì Tây Phương Cực Lạc Thế Giới anh sẽ phải vỗ ngực bảo rằng tôi không đi không được, nhất định phải đi. Sự quyết tâm kiên định này thì niềm tin tự nhiên sẽ sanh ra. Vì sao anh đối với pháp môn này, tịnh độ này hoặc tin hoặc nghi, hoặc gián đoạn hoặc tiếp tục vậy? Là vì đối với trạng huống của cảnh giới Tây Phương chưa rõ ràng, anh vẫn còn hoài nghi đấy. Nếu như quả thật rõ ràng rồi, đoạn nghi sanh tín, có tín có nguyện, quyết định được sanh. Cho nên đây là tình tiến bất thối, dĩ bất khả thuyết, bất khả thuyết thần mạng nhi vị bố thí. Đây là nói họ ở trong giữa vô lượng kiếp tu hành Bồ Tát hành môn. Một cái bố thí thì toàn bộ đều bao quát cả. Chúng ta đã biết lúc đó là lúc đại cương lĩnh của Bồ Tát hành môn, lúc đó triển khai tức là vạn hạnh, lúc đó vạn hạnh, lúc đó này nếu như chúng ta lại đem nó quy nạp tức là một việc bố thí, có thể nói bố thí tức là Bồ Tát vạn hạnh. Tại sao vậy? Trong bố thí có ba thứ, ba đại loại, có tài bố thí, có pháp bố thí, có vô ý bố thí. Chúng ta thử xem trong lục độ, phía sau ngũ độ, trì giới, nhẫn nhục là thuộc về vô ý bố thí.